Cuộc sống muôn đời, bài của cha Giuse Nguyễn Văn Thái. Các ngươi hãy ra công làm việc, không phải vì lương thực mau hơi nát, nhưng vì của ăn tồn tại cho đến cuộc sống muôn đời. Ngày 31 tháng 7 năm 1997, trên trang nhất của hai tờ báo lớn ở Chicago, Chicago Tribune và Sun Times, đăng tin hình ảnh và cuộc đời của bà cụ Gladys Home. Bà qua đời vào tháng 6 năm 1996, thọ 86 tuổi, đã để lại một di chúc trao tặng 18 triệu đô la cho Bệnh viện Nhi đồng Children's Memorial. Với cuộc sống giản dị, tấm lòng yêu thương các em nhi đồng và quan trọng hơn hết là viễn tượng hướng về tương lai nhân loại của bà cụ là bài học quý giá cho hậu thế. Bà sống rất bình dân trong một căn nhà nhỏ, chỉ có hai phòng ngủ ở Evanston, một thị xã nhỏ bên cạnh Chicago về phía Bắc. Hàng xóm láng giềng không ai biết rằng họ đang sống với một bà cụ triệu phú. Bà thích ở nhà có hàng xóm láng giềng để cảm thấy gần gũi, ấm cúng như đang ở trong gia đình, hơn là cư ngụ ở những biệt thự sang trọng, giàu có dọc theo bờ hồ Michigan với cuộc sống trở giả dành cho các triệu phú. Khi còn trẻ, bà làm việc cho công ty cung cấp dụng cụ y khoa của Mỹ, The American Hospital Supply Corporation. Tất cả số tiền bà kiếm được trong 42 năm làm việc đã được đầu tư vào thị trường chứng khoán Stock. Với sự phát triển mau chóng, công ty đã trở thành một trong những hãng sản xuất những sản phẩm về sức khỏe và y dược lớn nhất thế giới. Bà là người con duy nhất trong gia đình. Lúc qua đời, tất cả thân nhân họ hàng không ai còn sống cả. Tuy cuộc sống có vẻ đơn độc, bà không cảm thấy cô đơn chút nào, vì trái tim luôn chứa đầy tình thương mến dành cho các trẻ em ở Bệnh viện Nhi đồng Children's Memorial. Khi về già, với chứng bệnh phong thấp, bà phải di chuyển bằng xe lăn. Nhưng bà vẫn thường xuyên có mặt ở bệnh viện để thăm viếng, phát quà và đồ chơi cho các em, ngay cả cho các em tới thăm viếng người bệnh, vì bà không muốn một em nào bị bỏ rơi. Trong nhà bà luôn luôn có sẵn khoảng từ 200 tới 300 con gấu teddy để dùng phát cho các em. Năm 1991, bà bác sĩ Constantine Mavroidis, trưởng khoa giải phẫu thuật về tim của Bệnh viện Nhi đồng, cùng với luật sư và bạn bè đã đến thăm bà tại tư thất, đã kể lại câu chuyện như sau. Bà bác sĩ đã trao tặng bà cụ ít sách và phim ảnh tài liệu liên quan đến việc giải phẫu tim cho các em. Hôm đó tại phòng khách, bà vừa rót nước Coke Diet, bà vẫn dùng ra mời khách, vừa hỏi bác sĩ rằng, bà có cần gì không? Bác sĩ trả lời, có, tôi đang cần 50.000 đô la để tài trợ cho chương trình nghiên cứu giải phẫu tim cho các em. Bà cụ hứa hẹn, được, bà sẽ có ngay, nếu cần thêm nữa thì cho tôi biết. Số tiền 18 triệu đô la nằm trong kế hoạch gây quỹ 100 triệu trong 5 năm của bệnh viện để nghiên cứu về vai trò của gen thay thế các bộ phận trong cơ thể của con người và săn sóc các trẻ em sơ sinh bị nhiễm bệnh AIDS. Bà Gladys Home đã sử dụng tất cả những gì bà có, không những tiền bạc mà còn chính tình yêu và sự sống của bà, để bảo vệ và xây dựng nguồn mạch sự sống mà Thiên Chúa đã ban cho loài người. Bà đã dùng của cải trần gian để đi tìm gia tài không thể hư hoại trên trời. Bài phúc âm hôm nay của Thánh Gioan nối tiếp câu chuyện Chúa Giêsu nuôi một đám đông 5.000 người ngày hôm trước. Sau việc Chúa hóa bánh cho nhiều, dân chúng được ăn uống no đề và muốn phong Chúa Giêsu làm vua, nên Ngài phải tránh họ đi nơi khác. Họ bèn đi tìm kiếm Ngài. Chúa nhìn thấy động lực thúc đẩy quần chúng tìm kiếm Ngài vì đã được ăn bánh no nê vì được thỏa mãn những nhu cầu vật chất tạm bợ ở đời, nên Ngài đã dạy họ: đừng làm việc vì lương thực mau hư nát, nhưng vì của ăn tồn tại cho đến cuộc sống muôn đời. Chúa Giêsu đã có một viễn tượng khác với cái nhìn thiện cận của con người. Trong bộ Barclay's Daily Study Series, William Barclay đã chú giải như sau: con người, như Chrysostom đã nói, bị đóng đinh vào những sự vật của đời sống này. Ở đây, những con mắt của người ta chưa bao giờ được cất nhắc ra khỏi các thành vách của thế giới này để tới những sự đời đời ở bên kia. Xưa kia, Napoleon và một người bạn đang nói chuyện với nhau về cuộc đời. Bên ngoài trời tối thui, họ đi bộ đến bên cửa sổ và nhìn ra bên ngoài. Trong bầu trời ở rất xa có những vì sao nhỏ li ti. Napoleon rất sáng mắt, trong khi người bạn lại cận thị. Napoleon chỉ tay lên bầu trời và hỏi: anh có thấy những ngôi sao này không? Người bạn lắc đầu: không, tôi không thấy chúng. Napoleon nói: đó là sự khác biệt giữa anh và tôi. Con người bị cột vào quả đất đang sống với một nửa đời. Con người với một viễn tượng trông vào chân trời và nhìn thấy những ngôi sao mới thực là đang sống. Chúa Giêsu đề cập đến sự đói khát đời sống tinh thần của con người mà chỉ một mình Ngài mới làm thỏa mãn được khát vọng này. Đôi khi đó là sự đói khát chân lý mà con người chỉ tìm thấy nơi Đức Giêsu Kitô. Ta là đường, là sự thật và là sự sống. Là sự sống vĩnh cửu mà Ngài đã hứa ban. Ta đã đến là để chúng được có sự sống và có một cách dồi dào. Có khi là chính tình yêu mà Chúa Giêsu đã ban cho chúng ta. Không ai có tình yêu thương lớn hơn tình yêu của người hy sinh mạng sống mình cho bạn hữu. Thomas Long kể về cuộc đời của một thầy Rabbi đã chết tại Anh Quốc. Trong một phân ưu đã nói về cuộc đời của thầy Rabbi đó như sau: khi còn bé, cậu và gia đình bị bắt giam trong trại tù ở Nazi, Đức Quốc xã, chờ ngày hành quyết. Trong trại, những tù nhân chỉ được phân phát đủ lương thực để sống qua ngày. Một ít hạt ngũ cốc, một chút bánh thiêu, một ít mỡ lợn mỗi tuần. Mặc dù ở trong hoàn cảnh khó khăn, gia đình của cậu bé vẫn giữ luật của ngày Sa-bát. Họ vẫn tìm cách biến chế, làm nên một cây đèn cầy và một ít lương thực mỗi tuần. Rồi họ đọc lời kinh nguyện và công bố phúc lành của ngày Sa-bát. Tuy nhiên, vào một tuần nọ, họ không còn đèn cầy nữa. Bóng đêm đã đến, sắp bước sang ngày Sa-bát. Cha của cậu bé đã lấy một ít mỡ heo quý giá và đổ xung quanh một sợi dây. Ánh sáng đã được đốt lên thay cho đèn cầy, và ông bắt đầu hướng dẫn gia đình cầu nguyện và xin ơn phúc lành của ngày Sa-bát. Thấy vậy, cậu bé nổi cơn giận dữ. Khi những lời cầu nguyện chấm dứt, cậu bèn chất vấn cha mình rằng: tại sao cha lại làm như vậy? Tại sao lại phí phạm mỡ heo để làm đèn cầy, trong khi chúng ta chỉ còn một chút lương thực duy nhất? Cha cậu từ tốn trả lời: hỡi con, không có lương thực, chúng ta vẫn còn có thể sống sót được vài ngày. Nhưng không có hy vọng, chúng ta sẽ không thể nào sống được thêm một giờ. Sách Giáo lý Công giáo số 2835 đề cập đến những sự đói khát của con người như sau: các Kitô hữu phải tận lực lo loan báo tin mừng cho những người nghèo. Có nạn đói trên mặt đất này không phải đói cơm bánh và khát nước, nhưng là đói khát nghe lời Thiên Chúa. Bởi vậy, ý nghĩa đặc biệt Kitô giáo của lời cầu xin ban lương thực hàng ngày liên quan đến bánh của sự sống, đó là lời Chúa ta đón nhận trong niềm tin và mình Thánh Chúa Kitô ta lãnh nhận trong thánh lễ. Trong bài phúc âm, người Do Thái cũng hỏi Chúa Giêsu: chúng tôi phải làm gì để thực hiện những việc Thiên Chúa muốn? Chúa Giêsu đã trả lời: Việc Thiên Chúa muốn cho các ông làm là tin vào đấng người đã sai đến. Tin vào đấng người đã sai đến có nghĩa là nhận ra rằng chúng ta thuộc về Ngài và Ngài là cha của chúng ta. Đó là đáp trả lại tình yêu của Ngài bằng chính tình yêu sâu xa của chúng ta dành cho Ngài. Tin có nghĩa là sự gắn bó bản thân của con người với Thiên Chúa. Thiên Chúa là tình yêu. Do đó trong đời sống chúng ta phải yêu thương, phục vụ và tha thứ cho tha nhân để đáp lại tình yêu và tha thứ của Thiên Chúa đối với ta. Thiên Chúa là sự thánh thiện. Do đó chúng ta phải trở nên thánh, công chính, đạo đức như lời Chúa Giêsu đã nói. Hãy trở nên hoàn thiện như cha anh em trên trời là đấng hoàn thiện. Thiên Chúa là sự khôn ngoan. Do đó, trong cuộc sống, chúng ta phải luôn vâng theo thánh ý của Thiên Chúa và hoàn toàn phó thác trong sự khôn ngoan nhiệm mầu của Người đã quan phòng cho chúng ta. Ngày xưa có hai người ăn xin hàng ngày vẫn đến xin bánh tại cổng triều đình của vua. Mỗi ngày vua cho họ một ổ bánh mì. Người ăn xin thứ nhất lấy lòng vua bằng cách luôn cảm ơn lòng quảng đại của vua. Còn người ăn xin thứ hai luôn cảm ơn Thiên Chúa đã ban cho vua sự giàu có để làm việc bác ái. Những lời cảm ơn của người thứ hai làm nhà vua đau lòng. Do đó vua quyết định dạy cho ông ta một bài học. Vua ra lệnh nướng hai cái bánh y hệt như nhau, nhưng trong một cái bánh có giấu những hạt kim cương quý giá bên trong. Rồi vua bảo người làm bánh cho người ăn xin thứ nhất ổ bánh có giấu những viên kim cương đó. Ngày hôm sau, người làm bánh ra cổng và trao cho hai người ăn xin hai ổ bánh. Ông hết sức chú tâm để tránh khỏi lầm lẫn vì sợ vua giận dữ nếu có sai lầm xảy ra. Khi người ăn xin thứ nhất nhận ổ bánh nặng nề, ông ta kết luận ngay rằng ổ bánh này nướng chưa được chín, bên trong bột còn sống nên cầm rất nặng tay và năn nỉ người ăn xin thứ hai đổi cho ông ta. Người ăn xin thứ hai rất tốt bụng, lúc nào cũng muốn giúp đỡ bạn nên đồng ý đổi. Thế rồi họ chia tay nhau ra về. Khi người ăn xin thứ hai cắn vào ổ bánh, ông khám phá thấy bên trong ổ bánh đầy những hạt kim cương quý giá. Ông tạ ơn Thiên Chúa vì phúc lộc của Ngài đã ban cho, đồng thời cũng biết ơn Ngài vì từ nay trở đi ông không phải đi xin bánh ăn nữa. Sáng hôm sau, nhà vua rất đỗi ngạc nhiên khi thấy chỉ có người ăn xin thứ nhất xin bánh ở cổng triều đình. Vua truyền lệnh gọi người nướng bánh đến và hỏi: Ngươi có làm gì lầm lẫn ở hai ổ bánh mà ta đã ra lệnh cho ngươi không? Người nướng bánh trả lời: Tâu hoàng thượng, hạ thần đã làm đúng như lệnh truyền của hoàng thượng. Rồi nhà vua quay sang người ăn xin và hỏi: Nhà ngươi đã làm gì với ổ bánh ta cho ngươi ngày hôm qua? Người ăn xin thứ nhất trả lời: Nó nặng quá nên con nghĩ rằng bánh nướng chưa được chín. Do đó con đã đổi nó cho người ăn xin bạn của con để lấy cái bánh của anh ta. Sau đó nhà vua đã hiểu rằng tất cả của cải mình có thực sự đều đến từ Thiên Chúa. Và chỉ có Thiên Chúa mới có thể làm cho một người nghèo khó trở nên giàu có và một người đang giàu có hóa ra nghèo nàn. Dù là vua chăng nữa cũng không thể nào thay đổi được ý trời. Sự liên hệ của chúng ta với Thiên Chúa chỉ qua Đức Giêsu Kitô. Ngài đã hứa giúp chúng ta. Chính ta là bánh hằng sống. Ai đến với ta sẽ không hề đói. Ai tin vào ta sẽ không hề khát bao giờ. Ngài đã ban cho chúng ta sự sống Ngài dưới hình thức của bánh từ trời. Dĩ nhiên, bánh từ trời này là bí tích thánh thể, là mình và máu Chúa Giêsu chúng ta rước vào. Chính sự sống này sẽ mang lại cho chúng ta sự can đảm và sức mạnh, niềm tin cậy mến và ân sủng để trung kiên cho đến hơi thở cuối cùng trên mặt đất và bắt đầu sự sống đời đời trên thiên quốc.